kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, theo nghiên cứu, đậu đen giống như các loại đậu khác rất tốt cho người ăn chay hoặc là thuần chay. Khi kết hợp đậu đen với lại ngũ cốc như là gạo nâu sẽ tạo thành một loại protein hoàn hảo, cung cấp cho chúng ta các axit amin cần thiết để xây dựng và duy trì khối lượng cơ nạc. Và hôm nay tôi xin được trình bày một số công dụng cũng như là những lợi ích mà đậu đen mang lại. Đầu tiên đó chính là tăng cường sức khỏe, xương và cơ bắp. Protein trong đậu đen giúp xây dựng và duy trì cấu trúc, sức khỏe xương. Đậu đen cũng giàu canxi, ngăn ngừa loãng xương, căn bệnh dẫn đến sự suy yếu của xương, làm gãy xương. Axit béo omega 3 trong thực phẩm này có thể giúp giảm viêm, chống viêm khớp, đau khớp và duy trì sự đàn hồi của khớp. Thứ hai đó chính là cải thiện hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong đậu đen giúp loại bỏ các độc tố và các chất gây hại ra khỏi cơ thể, khiến cho thực phẩm di chuyển dễ dàng thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như là ở nóng, táo bón. Thứ ba đó chính là giảm nguy cơ ung thư. Đậu là một trong những thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống chống ung thư, vì chúng có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do làm thay đổi các tế bào gây ung thư. Ngoài ra, vì chứa nhiều chất xơ, đậu đen có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết. Thứ tư đó chính là tốt cho tim mạch. Các chất xơ hòa tan trong đậu đen có liên quan đến việc giảm nồng độ cholesterol. Ít cholesterol trong động mạch có nghĩa là chúng ta có cơ hội giảm các cơn đau tim và đột quỵ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các axit béo omega 3 có trong đậu đen tăng nồng độ cholesterol tốt, đồng thời kiểm soát huyết áp hiệu quả. Tất cả các tác dụng này đều có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thứ năm đó chính là có lợi cho phụ nữ mang thai. Một tác dụng nữa của hàm lượng chất xơ trong đậu đen chính là giảm bớt các vấn đề táo bón mà phụ nữ mang thai thường mắc phải do thay đổi hormone và thể chất khi thai nhi phát triển. Ngoài ra, đậu đen rất giàu axit fluoric folic, dưỡng chất cần thiết cho bà bầu, giúp thai nhi phát triển bình thường, đồng thời ngăn ngừa một số khuyết tật ống thần kinh như là tật nứt đốt sống, gây hậu quả nghiêm trọng cho bé. Thứ sáu đó chính là kiểm soát lượng đường huyết. Ngoài lợi ích cho hệ tiêu hóa tim mạch, chất xơ hòa tan có trong đậu đen có tác dụng ổn định lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường nên tăng cường ăn đậu đen vì chúng giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng chậm hơn, điều chỉnh lượng đường huyết hiệu quả. Thứ bảy đó chính là giải độc. Theo nghiên cứu, hàm lượng molybdenum, loại khoáng chất hiếm trong đậu đen, có thể giải độc. Sulfit là một hợp chất có tính axit được tìm thấy trong rượu van, trái cây, sấy khô, không có lợi cho một số người nhạy cảm, gây đau đầu và mất kiểm soát phương hướng. Và cuối cùng đó chính là tăng trí nhớ. Đậu đen có chứa axit fluoric folic, dưỡng chất quan trọng trong việc điều tiết axit amin, đặc biệt là tốt cho hệ thống thần kinh. Cơ thể thiếu axit folic sẽ gia tăng mức độ hemocytein, chất nguy hiểm gây các bệnh thoái hóa thần kinh như là Alzheimer hoặc là Parkinson. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích tuyệt vời mà đậu đen mang lại. Và đây cũng là thực phẩm dễ tìm kiếm để chế biến và sử dụng. Hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được nguồn dinh dưỡng thích hợp cho gia đình mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta học một nhân vật khác ở trong Kinh Thánh. Mục đích của việc học Kinh Thánh theo phương pháp này là để nhận biết những đặc tính nhân vật được dạy dỗ trong Kinh Thánh. Chúng ta học cách để tránh đi những đặc tính nhân vật tiêu cực và học để ứng dụng những đặc tính tích cực. Do đó mà chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn theo ý của Đức Chúa Trời. Câu gốc cho hôm nay chúng ta cùng suy gẫm ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 17. Gia-cơ đoạn 5 câu 17 có chép: Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Ê-li là một tiên tri rất vĩ đại trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, ông vẫn là con người, cho nên có lúc ông vẫn ở trong tình trạng yếu đuối như mỗi một chúng ta. Mọi người sống ở trên trần gian này đều có lúc nản lòng, buồn chán, mất sự hăng hái trong công việc và đôi khi muốn bỏ cuộc. Sự nản lòng gây ra nhiều tác hại khác nhau dưới nhiều mức độ. Có những trường hợp thất chí nản lòng nghiêm trọng đến nỗi phải nhờ sự can thiệp của y khoa, tâm lý, học cũng như quyền năng về thuộc linh. Vậy thì nản lòng là gì, thưa quý vị? Nản lòng là một trạng thái thoái chí khi trước mắt không thấy niềm vui, có những vấn đề không tìm ra hướng giải quyết và tương lai thì mờ mịt. Không chỉ có quý vị và tôi rơi vào tình trạng đó, mà đã có nhiều gương anh hùng đức tin kiệt sức trong Kinh Thánh cũng đã từng trải qua những cảm giác như vậy. Các nhân vật nổi tiếng như là Abraham, Môi-se, v.v. David, Eli đã từng nản lòng. Đức Chúa Trời đã dạy họ những phương thức để chiến thắng. Hôm nay chúng ta thử suy nghĩ đến một phương cách Chúa đã dạy Eli giúp ông vượt qua và đắc thắng sự nản lòng trong công việc của mình như thế nào. Một câu hỏi tôi xin đặt ra đây: Eli là ai, thưa quý vị? Eli là ai? Eli là một tiên tri nổi tiếng trong Kinh Thánh. Ông cầu nguyện cho hạn hán 3 năm rưỡi, và 3 năm rưỡi không có mưa. Sau đó ông cầu nguyện lại, Chúa ban mưa. Ông là một tiên tri độc nhất không thấy sự chết, được Chúa tiếp rước về trời bằng xe lửa và ngựa lửa. Dù là người gần gũi với Chúa, nổi tiếng về nhiều phép lạ, nhưng ông vẫn có lúc đương đầu với chán nản, buồn lòng, thất vọng. Và Chúa có cách để chữa lành những nản lòng của ông, và đó cũng là cách mà Ngài có thể chữa lành những sự nản lòng của chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể cùng theo dõi trong đoạn Kinh Thánh Một Các Vua đoạn 19 câu 1 cho đến câu số 18. Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 1 đến câu 18, điều gì đã khiến cho tiên tri Eli nản lòng? Chúng ta sẽ đi qua những câu Kinh Thánh có liên quan đến sự nản lòng của ông và cái hướng giải quyết Đức Chúa Trời đã giúp ông như thế nào. Điều thứ nhất đó là ở trong câu 3, ông rất là sợ hãi. Eli sợ hãi và chạy lo cho mạng sống mình vì Jezebel. Câu thứ tư là ông phẫn nộ vì so sánh, vì có những so sánh tiêu cực. Câu 4 phần B, ông đánh giá cao chính mình. Câu số 10, ông giận dữ, ông phàn nàn với Chúa. Người thưa rằng, tôi rất là nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Và câu số 10 phần B, ông cảm thấy mình rất là cô đơn, chỉ một mình ông. Phần C, ông lo lắng, bây giờ họ đang tìm cách giết ông nữa. Ê-li có nhiều sự xúc động trong cuộc đời. Ông sợ hãi, phẫn nộ, tự đánh giá cao, giận dữ, cô đơn và lo lắng. Làm sao một người có thể rơi vào nhiều cái rối loạn của sự xúc động như vậy? Câu trả lời đó là do ông suy nghĩ sai trật. Đôi khi trong con người của chúng ta có những suy nghĩ sai trật. Đức Thánh Linh cho biết sự suy nghĩ của chúng ta điều khiển cảm xúc của mình và cảm xúc điều khiển hành động. Người ta nghĩ thế nào trong lòng thì nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến 4 loại lỗi lầm thông thường và sau đó xem Chúa chữa lành sự nản lòng cách nào. Lỗi lầm thứ nhất là ông tập trung vào cảm giác hơn là sự kiện. Ê-li đã tập trung vào cảm giác hơn là sự kiện. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 4 phần A, người cầu nguyện xin chết mà rằng: "Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi." Ông nói: "Đủ rồi, thưa Chúa. Tôi đã phí cuộc đời của mình, tôi chán nản, tôi bỏ cuộc." Đây là những điều được gọi là do lý do cảm xúc đến trong tâm trí của chúng ta. Lý do xúc cảm nói: "Nếu tôi cảm thấy thế nào thì phải là như vậy. Nếu tôi cảm thấy một điều sai, vì thế tôi bị sai. Tôi không cảm thấy gần Chúa, vì vậy mà tôi phải không gần gũi Chúa. Tôi cảm thấy nghi ngờ về chính mình, vì vậy tôi là người hồ nghi." Cảm giác thường dối gạt chúng ta. Nếu một người nói tôi không luôn luôn cảm thấy sự hiện diện của Chúa, điều đó không có nghĩa là người đó đã xa khỏi tầm tay của Chúa. Tôi nói tôi vô vọng, tôi cảm thấy bị áp chế, không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng thật sự. Không, cảm giác nói dối với tôi điều đó. Ê-li đã để cho cảm xúc lừa gạt chính mình. Lỗi lầm thứ hai là ông so sánh mình với người khác. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 4 phần B, xin cắt mạng sống tôi vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Khi cảm xúc biểu hiện ra trong tâm trí của mình thì ta bắt đầu phàn nàn so sánh với người khác. Kinh Thánh nhiều lần nhắc đi nhắc lại bảo chúng ta không nên so sánh với người khác theo cách tiêu cực như vậy. Khi so sánh, chúng ta bắt đầu nản lòng. Mỗi người đều khác nhau, không ai giống nhau tất cả, chỉ có một mình ta giống ta mà thôi. Khi lên thiên đàng, Chúa không hỏi tại sao con không giống David hay là giống những nhân vật khác như là Môi-se, như là Salomon, như là Phaolô. Không, Chúa không hỏi mỗi người chúng ta như vậy, nhưng Ngài sẽ hỏi tại sao con không giống con chút nào, không giống với người mà ta đã dựng nên con trong mục đích đặc biệt ta dành cho con. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về người tiều phu sống nghèo khổ nơi sườn núi. Một hôm cảm thấy nản lòng vì sự nghèo khổ và áp chế của vua quan, ông xin chết. Một thiên thần hiện ra ban cho ông ước ao điều gì thì được điều đó. Tiều phu nghĩ đến vua đã đánh su cao thế nặng, ông ước bình thành vị vua. Ông thành một vị vua thật sự. Một hôm ngắm hoa ngoài vườn thượng yển, may kéo đến một cơn mưa lớn làm vua ước. Ông bực dọc ước gì mình thành mây bay trên trời. Ông thành đám mây vui thỏa bay đó đây. Đang lúc mây bay, có một hòn núi cao cản đường. Ông bất bình ước gì mình thành hòn núi. Hãnh diện vì to lớn hùng vĩ của núi cao. Có một bác tiều phu đốn củi đốt than làm cháy núi một vùng rộng lớn. Ông lại bất bình vì ước gì mình thành bác tiều phu trở lại. Nhìn lại, ông thấy mình trở về với con người nguyên thủy trước khi nhận được phép màu. Ông bạn chị em, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta cho mục đích riêng của Ngài. Hãy bằng lòng cái vị trí Ngài đã đặt để làm trọn mục đích Ngài dành cho mỗi một chúng ta. Lỗi lầm thứ ba, ông đổ lỗi cho mình về những điều không do lỗi chúng ta gây ra. Ở trong câu số 10, tôi nóng lòng sốt sắng vì Đức Giê-hô-va, nhưng dân Israel bị bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri. Trong lúc nản lòng, Ê-li tự phàn nàn về sự bội giao ước của toàn thể dân tộc ông. Ông đã đem gánh nặng lớn chắc trên vai mình và nói rằng: đó là lỗi của tôi đã làm sai nên không có ai thay đổi cả, không ai kính mến Chúa cả. Ông tự nhận lấy một trách nhiệm to lớn cho mình. Chúng ta không thể nhận lấy trách nhiệm về hành động của mỗi một người mà người đó vô trách nhiệm đối với người khác. Con cái của chúng ta khi nó lớn khôn có sự lựa chọn riêng, chúng ta không có trách nhiệm về sự chọn lựa cho con cái. Điều tốt nhất chúng ta dạy dỗ, cố vấn, hướng dẫn con cái. Chúng ta không thể chịu lấy tất cả trách nhiệm khi con cái tự quyết định riêng cho chúng. Ê-li đã làm điều này. Ông nói cả quốc gia không tin Chúa. Đó là trách nhiệm của ông. Không, Ê-li không chịu trách nhiệm về sự không đáp ứng, không tin Chúa của người khác. Nhiều khi một người chia sẻ lời Chúa hay là làm chứng cho người khác, họ không tin Chúa, người đó nghĩ rằng mình có gì sai. Vì sai gì nên họ không tin. Sự thật khi gieo giống, có nhiều hạt rơi nhầm nơi đất cứng không mọc. Đó không phải là lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng không thể điều khiển họ. Họ có ý chí tự do quyết định riêng của họ. Và lỗi lầm thứ tư là ông phóng đại, thổi phồng những điều tiêu cực. Ở trong câu số 10 phần B, Chỉ một mình tôi còn lại. Sự thật là còn 7.000 người không thờ Ba-anh ở trong câu số 18. Ê-li đã phóng đại những nan đề, mọi việc tiêu cực đã quỷ hết rồi. Mọi người đều chống lại tôi, mọi người đều ghét tôi, không ai thích tôi cả, mọi người đều muốn giết tôi. Sự thật thì chỉ có bà hoàng hậu Jezabel, binh vật thằng Ba-anh, đã nói: nếu tôi không tìm giết ông, nguyện các thần sẽ phạt ông. Chỉ có một người chống lại mà Ê-li phóng đại cho rằng mọi người. Phóng đại tiêu cực là khi ông nói: chỉ một mình tôi sống sót. Chúa nói: không phải thế, còn có 7.000 người trong quốc gia này không thờ thằng Ba-anh. Họ càng tin, họ vẫn còn tin Đức Chúa Trời, họ đang còn sống bây giờ, không phải chỉ có một mình ông mà thôi. Điều Kinh Thánh muốn chúng ta nghĩ đến hôm nay không phải là nguyên nhân của nan đề, nhưng là phương thuốc chữa lành của sự nản lòng. Chúa đã làm 4 điều cho Ê-li mà cách đây hơn 2.000 năm trước Ngài có thể làm điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta, khi quý vị và tôi có lúc cuộc đời của chúng ta đối phó với sự nản lòng giống như trường hợp của Ê-li, thì Chúa cũng có thể giúp chúng ta. Nên một người đang nản lòng, bị áp lực, lo lắng, sợ hãi giống như là Ê-li, muốn bỏ sở, bỏ sự liên hệ với người xung quanh, bỏ nan đề đối diện, Chúa muốn chúng ta làm 4 điều sau đây. Sau đây là phương cách Chúa chữa lành cái sự nản lòng cho tiên tri Ê-li. Thứ nhất, Chúa để cho thân thể nghỉ ngơi, cho phép tiên tri Ê-li nghỉ ngơi. Chúng ta đọc ở trong câu số 5 cho đến câu số 8. Đoạn: người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho người. Vậy người trỗi dậy ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Hô-rép, là núi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong câu 5 đến câu 8 đã trình bày là như vậy. Sự nghỉ ngơi, dưỡng sức lại, chăm sóc sức khỏe của chúng ta, đó là điều đầu tiên cần khi chúng ta ở trong tình trạng nản lòng. Điều lý thú tại ở đây là khi Ê-li quá nản lòng đòi chết, Chúa không khiển trách ông, không cho ông một lời tiên tri, một bài giảng nào. Phương thuốc của Chúa là: bước thứ nhất đơn giản, ăn, ngủ rồi lại nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đôi khi công việc tâm linh mà ta cần là việc ngủ nghỉ. Vì khi chúng ta nghỉ ngơi như vậy đó, thì sức lực của chúng ta sẽ được phục hồi trở lại. Ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn về tinh thần và thân thể khỏe mạnh. Khi nản lòng, đừng làm việc nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi, dưỡng sức. Những đêm ngủ ngon giấc sẽ đưa đến thái độ kỳ diệu cho chúng ta, sự mệt mỏi kiệt sức đưa đến sự nản lòng. Cái phương cách thứ hai đó là thải hồi tình trạng chán nản. Thải hồi tình trạng chán nản, chúng ta theo dõi tiếp ở trong câu số 9 và câu số 10. Đến nơi người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó, và kìa có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỏi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy, sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cắt mạng sống tôi. Hãy cầu nguyện về vấn đề đó, hãy kể cho Chúa, hãy đặt câu hỏi với Ngài, hãy nói sự bất mãn của mình với Chúa, hãy trình bày nỗi lòng của mình lên cho Ngài. Điều chúng ta thấy tại đây là Chúa để cho Ê-li nói cho đến khi ông cạn lời. Chúa không làm gián đoạn điều bày tỏ của ông với mình với Ngài, và Ngài không chỉ trích ông. Khi ta nói: Chúa ơi, sự việc tan nát cả rồi, Chúa đang lắng nghe. Chúa ơi, con không thích, con đang bị yếu kém sức khỏe, Chúa cũng đang lắng nghe. Khi David tức giận vì có quân thù, Chúa cũng lắng nghe ông. Hãy để cho thân thể nghỉ ngơi, hãy thải ra, nói ra những cảm xúc lo lắng, sợ hãi, giận dữ, và chúng ta hãy nói với Chúa cái cảm giác của mình như thế nào để Ngài biết chúng ta. Và cái phương cách thứ ba đó là tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa ở trong câu 11 đến câu 12. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hoàng đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúa đang biểu hiện quyền năng của Ngài như gió mạnh xé núi, động đất, đá bể ra, đám lửa cháy lớn. Nhưng Kinh Thánh cho biết không có Chúa trong các hiện tượng mạnh mẽ khủng khiếp đó. Chúa nói qua một lời, một giọng nói nhỏ nhẹ và êm dịu. Mỗi khi đối diện với sự nản lòng, tôi thường nghĩ đến năng quyền của Đức Chúa Trời đã thể hiện cho đời sống mình. Khi liên tưởng đến những khủng hoảng, khó khăn, những bệnh tật, khó khăn về tài chánh làm rúng động mình như những cơn động đất, chúng ta hãy tập trung vào Chúa. Chúa đã ở với mình trong quá khứ, Ngài cũng sẽ ở với chúng ta trong hiện tại. Hãy để cho thân thể được nghỉ ngơi, hãy nói ra những cảm xúc của mình, và chúng ta tập trung hướng lòng của mình lên Đức Chúa Trời. Và cái phương cách thứ tư đó là tái cam kết đời sống cho mục đích của Chúa. Tái cam kết cho đời sống, tái cam kết đời sống cho mục đích của Chúa, chúng ta theo dõi trong câu 15 và 16. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syria, ngươi cũng sẽ sức dầu cho Jehu con trai của Nimshi làm vua Israel, và ngươi sẽ sức dầu cho Elise con trai Saphat ở Aben Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Chúa không nói gì đến bà hoàng hậu Jezabel, kẻ đã hâm giết Eli làm ông sợ hãi. Chúa cho Eli thấy năng quyền vĩ đại của Ngài. Trước đó Eli sợ hãi, bỏ trốn, nản lòng, nản chí vì lời ham dọa của hoàng hậu Jezabel. Nhưng sau khi Chúa bày tỏ năng quyền, Eli ý thức rằng Jezabel không có ý nghĩa gì so với ngọn gió xé núi, cơn động đất lớn và đám lửa bùng cháy của Chúa. Eli tái dấn thân cuộc đời vào mục đích cho công việc của Ngài. Hãy để Chúa ban cho ta một hướng đi mới, một mục đích mới và công việc mới. Ở trong câu 15 này, Chúa bảo Eli rằng là hãy đi ngược lại con đường mà con đã đi đến đây, làm công việc mà thấy không lợi trực tiếp cho ông gì cả, hãy trở về với công việc của Eli, đi vào trong thành phố, sức dầu cho một người làm vua, rồi Ngài ban cho ông một chương trình, một việc làm. Cả ba công việc Chúa giao cho Eli là việc giúp đỡ người khác. Thương bạn chị em, phương thức nhanh nhất đánh bại sự nản lòng là dấn thân vào trong sự giúp đỡ các nhu cầu của người khác. Đem khả năng của mình phục vụ người khác. Khi ta phục vụ người khác, Chúa biến ta thành một ống dẫn, một dòng sông chảy tưới mát cuộc đời của họ. Ta sẽ chấm dứt tự thương hại mình và bắt đầu tự hỏi làm sao có thể giúp người khác. Người hạnh phúc nhất là người giúp đỡ người khác. Để Chúa ban cho ta một công việc, Chúa ban cho Eli một việc mới, đó là giúp đỡ người khác. Kết luận: có người trong chúng ta đang đương đầu với những sự nản lòng khác nhau. Có thể một số khác đang đương đầu với thời gian thật khó khăn để có thể làm một quyết định quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta không biết phải làm gì. Có thể một biến chứng bệnh hoạn trong thân thể mà bác sĩ không thể có phương cách chữa trị nào cả, đã bó tay, đã đến thời gian quyết định. Có thể ta đang cảm thấy mọi người đang chống lại mình. Ta ở trong hoàn cảnh đen tối trong cuộc đời này. Có thể đang bị lừa, mất bẫy, việc làm không có, rồi nhiều vấn đề khác, những nan đề khác, cảm thấy mệt mỏi, không còn năng lực. Có thể cảm thấy muốn chạy trốn như là tiên tri Eli. Ta không cần phải chán nản nữa. Chúa có thể giúp tôi và quý vị qua những bước như là Ngài đã giúp Eli. Chúa quan tâm đến chúng ta để chúng ta có thể thay đổi với sự giúp sức của Ngài. Nguyện những nguyên tắc căn bản ở trong Kinh Thánh này sẽ chỉ cho chúng ta biết khích lệ chính mình và những ai đang nản lòng, để cho thân thể được nghỉ ngơi khi chúng ta mệt mỏi nản lòng, và thải hồi tình trạng chán nản bằng cách nói với Chúa tất cả những vui buồn của mình. Chúa luôn luôn lắng nghe nỗi lòng của chúng ta, và chúng ta tập trung vào quyền năng của Chúa để thể hiện ở trong quá khứ, vì Ngài đã thể hiện trong quá khứ và Ngài cũng sẽ thể hiện và ban cho chúng ta ở hiện tại. Và điều cuối cùng nữa là tái cam kết đời sống cho mục đích của Chúa, thì nhờ đó chúng ta sẽ vượt qua những sự nản lòng như trường hợp của tiên tri Eli.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.